Đế Bá, chương 4982, là ai đâu, góc truyện audio.com, tại Đỗ lão sư xem ra, lão nô thực lực tại phía xa trên hắn, mà lại cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu, thậm chí có thể dùng cao thâm mặt chắc để hình dung. Hiện tại, hắn lại lấy người hầu tự cho mình là lão nô, cái này xác thực để Đỗ lão sư không biết nên như thế nào tìm từ mới tốt. Sự tình thiếu gia ta, ngươi cũng liền chớ đi hỏi nhiều, Vân Nê học viện cũng liền buông xuôi bỏ mặc là được. Lão nô nhìn Đỗ lão sư một chút, hời hợt nói ra. Buông xuôi bỏ mặc, Đỗ lão sư không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Cái này dù sao cũng là học viện, tóm lại có chút quy củ. Trên thực tế, Vân Nê học viện quy củ đã rất rộng rãi, so bất kỳ một cái đại giáo cương quốc nào quy củ đều muốn rộng rãi rất nhiều, nhưng y nguyên vẫn là có một ít quy củ cần người đi tuân theo, dù sao, không quy củ, không thành quy tắc bằng không mà nói, Vân Nê học viện đã sớm lộn xộn. Bất cứ chuyện gì, đều có ngoại lệ, lão nô nhàn nhạt nói ra, hiện tại chính là một cái ngoại lệ. Cái này, lão nô lời như vậy, lập tức để Đỗ lão sư không khỏi có chút khó khăn, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn không khỏi cười khổ, nói ra. Hiện tại Lý công tử chiếm núi là miếu, cái này thật có điểm không thể nào nói nổi. Trên thực tế, Đỗ lão sư nói ra lời như vậy, đó đã là rất khách khí, đổi lại là đại giáo cương quốc khác, sớm đã có người đến xua đuổi Lý thất dạ, đã sớm để Lý thất dạ xéo đi. Thiếu gia ta cũng không có cái gì ác ý, lão nô nhàn nhạt nói ra. Nếu có cái gì ác ý, ngươi cũng sẽ không nhảy nhót tưng bừng đứng ở chỗ này, ngươi minh bạch điểm này liền tốt. Ta, Đỗ lão sư há miệng muốn nói, còn nói không ra nói tới. Lão nô lời này là có hảo ý, nhưng, đổi lại là những người khác nhất định sẽ cho rằng lão nô lời này là một loại uy hiếp. Nơi này chính là Vân Nê học viện nha, đừng nói là phóng nhãn Phật Đà Thánh Địa, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, Vân Nê học viện thực lực đều không cần đi chất vấn. Hôm nay lại có người dám chạy đến Vân Nê học viện đến uy hiếp lão sư Vân Nê học viện, chuyện như vậy, nếu là phát sinh ở trên thân những người khác vậy nhất định coi là lão nô là điên rồi. Đỗ lão sư cũng không có nổi giận, nhưng, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái, hắn không khỏi cười khổ, nói ra. Tiền bối, nơi này chính là Vân Nê học viện, đổi lại những người khác đã sớm nổi giận, làm lão sư Vân Nê học viện hiện tại chạy đến nơi đây đến uy hiếp chính mình, đây quả thực là quá không coi ai ra gì, quá mức khoa trương, đơn giản chính là trần trụi nhục nhã. Ta biết, lão nô hời hợt nói ra. Đối với thiếu gia của chúng ta tới nói, liền xem như chư thiên thập địa cũng là như thế, không có cái gì tốt ngoại lệ. Đỗ lão sư không khỏi ngơ ngác nhìn lão nô, hắn không cách nào dùng từ ngữ gì để hình dung tình kết mình lúc này. Ở thời điểm này, tại Đỗ lão sư xem ra, cũng không phải là lão nô bản thân hắn đang uy hiếp hắn, hắn lời nói, có lẽ nói, lòng tin của hắn, đều là đến từ Lý thất giả, hắn là đối với Lý thất giả tuyệt đối tin tưởng. Cái này để Đỗ lão sư trong nội tâm có chút mê mang, nếu như nói, lão nô bắt nguồn từ bản thân mình thực lực cường đại, hắn có thể đối với Vân Nê học viện nhàn đợi nhàn chi, nhưng là, hắn là bắt nguồn từ tín nhiệm Lý thất giả, đối với Vân Nê học viện nhàn đợi nhìn tới. Góc truyện audio.com, đổi một câu nói, Lý thất giả căn bản cũng không có coi Vân Nê học viện là làm một chuyện. Cái này để Đỗ lão sư lý giải không được nữa, lão nô thực lực cường đại như vậy, có lẽ có thể không coi Vân Nê học viện là làm một chuyện như vậy Lý thất giả đâu. Lý thất giả vẻn vẹn thực lực vương giả bá thể mà thôi, huống chi, nơi này không phải Vạn Thú Sơn, hắn có được thiên địa địa lợi ưu thế, ở chỗ này, Vân Nê học viện mới là có được thiên thời địa lợi nhân hòa một phương. Chẳng lẽ nói, Lý thất giả cũng cùng lão nô một dạng, thâm tàng bất lộ. Đỗ lão sư trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng là cảm thấy khả năng này lại không lớn, hắn có thể 10 phần khẳng định Lý thất giả thực lực cũng liền tuyệt đối là vương giả bá thể cảnh giới dạng này, không có khả năng cao hơn nữa, hắn là liên tục xác định. Nếu như Lý thất giả vẻn vẹn vương giả bá thể tại Vân Nê học viện, hắn lại có ưu thế gì hoặc là thủ đoạn gì không coi Vân Nê học viện là làm một chuyện. Đây chính là Đỗ lão sư nghĩ không thông, hắn cũng nghĩ không thông, vì sao lão nô người cường đại như vậy, lại đối với Lý thất giả nói gì nghe nấy như vậy. Đi thôi, chớ quấy rầy thiếu gia. Lão nô đối với Đỗ lão sư nhẹ nhàng phất tay, nhàn nhạt nói ra. Ta cùng Vân Nê học viện còn có chút duyên phận, nói cũng nói tới đây, mặt khác liền dựa vào chính các ngươi. Tại phía dưới lão nô nhẹ nhàng phất tay, Đỗ lão sư trong lúc vô tình liền rời đi miếu cổ. Khi Đỗ lão sư tới, rất nhiều học sinh còn tưởng rằng Đỗ lão sư sẽ lập tức để Lý thất giả bọn hắn lập tức xéo đi đâu, cho nên không ít học sinh còn cười trên nỗi đau của người khác ôm thái độ đến xem náo nhiệt. Nhưng là Đỗ lão sư rời đi, sự tình gì đều không có phát sinh, cái này khiến không ít học sinh đành phải mất hứng mà đi. Đỗ lão sư ở trong hỗn hỗn độn độn rời đi miếu cổ, khi hắn lấy lại tinh thần, trong lúc vô tình, đã về tới Bạch Lộc Phong, một trận gió nhẹ thổi tới, hắn không khỏi run lên một cái, lập tức tỉnh táo lại. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đỗ lão sư giật mình một cái, hắn cũng không biết chính mình là thế nào rời đi miếu cổ, lão nô chỉ là phất phất tay, chính mình thân bất do kỷ liền rời đi. Quá cường đại, Đỗ lão sư sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn biết mình là nhận lão nô ảnh hưởng tới, hắn trong lúc nhất thời, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở thời điểm này, hắn mới ý thức tới, hắn còn đánh giá thấp lão nô xa so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn, cường đại đến rất nhiều rất nhiều. Thử nghĩ một chút, nếu như lão nô tại vừa rồi muốn lấy tính mạng hắn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ lão nô. Chính là một cái tồn tại vô cùng cường đại như thế, lại cam tâm ở bên người Lý Thất Dạ làm một cái người hầu, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chỉ sợ so viện trưởng còn cường đại hơn, Đỗ lão sư trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Vân Nê học viện viện trưởng, ngũ sắc thánh tôn, chính là đương kim Phật Đà thánh địa một trong tứ đại tông sư, thực lực hùng hậu không gì sánh được, khinh thường Nam Tây Hoàng. Hiện tại, có thể khẳng định lão nô so viện trưởng ngũ sắc thánh tôn còn cường đại hơn, này làm sao để Đỗ lão sư hít một hơi lãnh khí. Hắn đến tột cùng là người nào vậy? Mặc dù nói, tại góc truyện audio.com, Nam Tây Hoàng, đích thật là có người so tứ đại tông sư càng thêm mạnh, nhưng, cũng không nhiều, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể so sánh ngũ sắc thánh tôn càng cường đại hơn, đều là nhân vật Nam Tây Hoàng không ai bì nổi, Đỗ lão sư đều nghe qua uy danh của bọn hắn. Cho nên, ở thời điểm này, Đỗ lão sư trong lòng không khỏi moi ruột gan, bởi vì trước kia, hắn đã cảm thấy lão nô cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ta cùng Vân Nê học viện còn có chút duyên phận, ở thời điểm này, lão nô một câu nói kia tại trong đầu Đỗ lão sư bật đi ra. Chẳng lẽ là, Đỗ lão sư không khỏi nghẹn ngào hét to một tiếng, sắc mặt hãi nhiên, lấy lại tinh thần, hắn lập tức lầm bầm nói ra. Không được, việc này nhất định phải cáo chi viện trưởng đại nhân. Nói xong, hướng Bạch Lộc Phong chỗ càng sâu mà đi. Tại thời điểm Lý Thất Dạ vừa dứt dưới chân tới, miếu cổ tới người khách thứ hai, người này chính là học sinh Vân Nê học viện Dương Linh. Cũng có thể nói, Dương Linh cùng hai cái khuê mật khá của nàng, là người duy nhất trong học sinh Vân Nê học viện đối với Lý Thất Dạ có hảo cảm, những học sinh khác đối với Lý Thất Dạ đều không có cái gì bao nhiêu thái độ hữu hảo. Lý công tử, không, thiếu gia thật đến Vân Nê học viện chúng ta. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Dương Linh là hết sức cao hứng. Nhà đầu này, mặc dù không tính là đặc biệt ưu tú, nhưng là, nàng tính tình không so đo, tính cách sáng sủa kia cũng là làm người khác ưa thích. Hoan nghênh sao, gặp Dương Linh nàng dáng tươi cười sáng sủa kia, Lý Thất Dạ cũng cười cười. Có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ, Dương Linh cũng là 10 phần ngoài ý muốn, nàng không khỏi vui cười nói ra. Ta còn tưởng rằng thiếu gia sẽ ở tại Vạn Thú Sơn không ra ngoài đâu. Dương Linh mặc dù là một cái quận chúa cũng nói được là kim chi ngọc diệp, nhưng là, nàng cũng không có bao nhiêu giả mồm, càng không đi bóp lấy thân phận của mình. Cho nên, nàng biết Lý Thất Dạ ưa thích người khác gọi hắn thiếu gia, cho nên, nàng cũng đổi giọng gọi một tiếng thiếu gia. Đổi lại là những học sinh khác căn bản cũng không nguyện ý, dù sao, học sinh có thể tại Vân Nê học viện đọc sách đều là nhân tài, huống chi giống Dương Linh có thân phận quận chúa, dựa vào cái gì muốn gọi Lý Thất Dạ một tiểu phu như vậy một tiếng thiếu gia. Dương Linh không có dạng này già mồm, nàng cũng mới có thể ở trước mặt Lý Thất Dạ nói chuyện. Đi ra tốt, Lý Thất Dạ cười cười, cũng không có đi uốn nắn Dương Linh. Dương Linh vẫn cho là Lý Thất Dạ là tại Vạn Thú Sơn lớn lên, là đứa nhà quê sinh trưởng ở địa phương Vạn Thú Sơn. Thiếu gia là muốn gia nhập Vân Nê học viện sao? Dương Linh cười hì hì nói ra. Lần trước lão sư học viện cũng đều nói, nếu như ngươi muốn bái nhập Vân Nê học viện chúng ta, Vân Nê học viện chúng ta nhất định sẽ thu lưu ngươi. Có muốn hay không ta giới thiệu cho thiếu gia một cái lão sư? Nói đến đây, Dương Linh nháy nháy mắt cười nói ra. Ta biết lão sư nào không nghiêm túc nhất cũng nói chuyện tốt nhất, nếu như thiếu gia đi chỗ của hắn lên lớp mà nói, nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dương Linh đây cũng là có hảo ý, nàng còn sợ Lý Thất Dạ người tại Vạn Thú Sơn sinh trưởng ở địa phương này, không quen Vân Nê học viện ước thúc cho nên mới sẽ giới thiệu với hắn một cái lão sư nhẹ nhõm một điểm. Không cần, ta chỉ là tới đây đi một chút. Góc truyện audio.com, nhìn xem mà thôi, Lý Thất Dạ hời hợt cười cười. Tốt a, Dương Linh đành phải thôi, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ cười nói ra. Bất quá thiếu gia ngươi là lần đầu tiên đến Vân Nê học viện chúng ta, đối với Vân Nê học viện chúng ta khẳng định không hiểu rõ, cũng không có đi dạo qua, ta dẫn ngươi đi đi một chút đi, làm quen một chút Vân Nê học viện chúng ta. Vân Nê học viện chúng ta cũng lớn, người chưa quen thuộc, nói không chừng sẽ lạc đường. Nói rồi cũng mặc kệ Lý Thất Dạ có đồng ý hay không, Dương Linh nhiệt tình lôi kéo Lý Thất Dạ liền chạy ra ngoài đi. Mới từ miếu cổ đi ra, gặp miếu cổ Lý Thất Dạ độc chiếm một ngọn núi, nàng cũng không khỏi líu lưỡi, thấp giọng nói ra. Người đem toàn bộ phía sau núi đều chiếm, nếu như viện trưởng đại nhân biết, nói không chừng sẽ thu thập ngươi. Bất quá ta nhìn, Đỗ lão sư đối với thiếu gia rất tốt, nói không chừng, hắn đối với ngươi sẽ mở một mặt lưới, giúp ngươi giấu giếm chuyện này đâu. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, không nói gì. Cách chương.